Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. Chúng ta có cái bài đề từ kỷ niệm, chắc tỉnh quý vị đọc chúng ta nghe nhé. Đây là lời của Ngài Ấn Quang, thưa quý vị, tổ thứ 13. Chúng ta tu Tịnh Tông có mấy chữ thôi thì có thể giải thoát được rồi đó, không có phải học nhiều đâu. Thì bây giờ đó, mỗi ngày Chương Hiếu đọc lại đều thấy tịnh độ đơn giản quá, rất đơn giản. Có nghĩa là các bác lớn tuổi 80, 80, 90 tuổi bây giờ học cũng không có muộn đó, nó dễ lắm. Mà vãng sanh, đường hướng tu hành sự thật là học một ít thôi là có thể tu được, không có phải là rắc rối học 10 năm mới hạ thủ được, không phải vậy. Như những cái pháp môn khác chúng ta học 10 năm chưa chắc biết đường tu, có thể tu lầm lẫn. Còn tịnh độ đây rất dễ mà thành công rất nhanh, rất cao mà dễ lắm. Thì Chứng Hiếu cũng xin thưa, thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật là không có sanh ý niệm gì lạ thường. Niệm Phật thì Phật nghe, cầu Phật thì Phật tiếp dẫn, muốn vãng sanh thì Phật đón. Đơn giản lắm. Thật thà là vậy, chứ không phải nghi ngờ con niệm vậy có đúng hay không, con vọng tưởng nhiều quá Phật có đón hay không. Tất cả những cái đó đều không có. Thật thà là vậy, chất phát là vậy. Đừng sanh ra cái nghi, đừng sanh ra những cái thắc mắc, con già quá rồi biết còn kịp không. Cái đó đều không phải là thật thà. Không có sanh ra cái tâm đó. Cứ chân chất mà niệm, nhưng mà phải niệm nhiều lắm. Thì muốn giải thoát thì niệm nhiều, thì phải học cái Tịnh Tông, phải nắm cho vững. Thì tự nhiên biết niệm ít thì không vãng sanh được. Phải thời thời khắc khắc mà huân tu chấp trì danh hiệu. Thì khi muốn vãng sanh thì sẽ làm được. Giống như là đi học thi vậy, khó mấy mà muốn thì sẽ học được. Học khổ mấy năm cũng học được. Thì vãng sanh hơn học thi nhiều. Học thi ra trường cũng chưa có nhầm gì đâu. Đời cũng còn khổ lắm. Còn cái này vãng sanh một cái là hết khổ mà. Cho nên là nó vi diệu hơn. Mà khi giống như ngoài đời chúng ta học thi thì khổ cực. Còn này niệm Phật thì vui, đâu có khổ. Niệm Phật lại rất an lạc nữa. Cho nên từ nếu mà phát tâm từ bây giờ thì ngày hôm nay là an lạc ngày hôm nay. Tu riết rồi ngày nào cũng là ngày vui vẻ, ngày nào cũng vui chờ cái hoa sen của Phật. Mà nếu mà thật thà đó là không có sanh nghi. Những cái bác lớn tuổi thì nghe cái này thì dễ lắm. Bởi vậy cái pháp môn này những cái người già lớn tuổi vãng sanh đông lắm mà. Tại vì mấy cái chữ này thôi, rất là đơn giản. Mà hãy các bác lớn đó thì như Chân Hiếu nói, Chân Hiếu có kể chuyện, hôm trước kể đây rồi đó. Có ông cụ đó, ông là bà ông nội hay là ông ngoại gì của cái chị Quế Phương đó, chắc các vị đây biết phải không? Đó. Thì ông ta cứ mỗi ngày sáng tụng thời kinh, tụng kinh xong rồi thì ngồi ngay cái ghế nhìn bàn Phật, cầm sâu chuỗi lần mãi cho tới tối tụng một thời kinh đi ngủ. Ông ta tu như thế. Thì chỉ nói là con người đâu thể nào biết trước ngày mất được, không thể nào biết được. Nhưng mà ông của con biết được, có chuyện lạ lùng như thế. Là ông, cái ngày mà gần mất ông tỉnh lắm, ông nói với mấy người con cháu trong gia đình, cái bữa đó, ngày đó, giờ đó, nói giờ nữa kìa. Thì nói làm sao biết trước được. Ông nói cái ngày đó ông sẽ đi. Thì đúng ngay cái giờ đó đó, ông ngồi chứ không phải là nằm bệnh đâu. Ông ngồi ông chào từng người đó, ông chào từng người xong rồi con trai của ông đó thì bảo cả nhà niệm Phật. Hỏi ông có sợ không? Ông lắc đầu. Ông nói không sợ. Rồi ông chào, vẫy tay chào. Thì chỉ nói là ông ta vẫy một tay. Một hồi thấy con cháu nhìn ngơ ngác, ông ta vẫy hai tay. Rồi ông ta chào, rồi niệm Phật qua đời. Trời ơi, cái người như thế thì chỉ có cái là niệm Phật rất rất chuyên tâm, là không có để tạp duyên nó ảnh hưởng, không có để chuyện lo lắng gì nó vào lòng hết. Tại lúc tuổi già thì làm như thế, tuổi già thì lo chi nữa, mình đã lo cả đời rồi thì khi lớn đó thì những chuyện đó để cho con cháu lo, tiền ăn, tiền nhà, tiền điện không có lo nữa đó. Tiền già thì đưa hết cho con cháu, đừng có giữ. Giữ cái tiền nó làm loạn tâm, tiền nó ghê lắm. Tiền nó làm không vãng sanh được mà. Đừng có biết tới nó. Thì cái này ngài Lý Bỉnh Nam cũng có nói đó, tiền mà mình đếm đó, mình đếm nhiều quá cũng động tâm đó. Mà ngài Ấn Quang nói tiền người khác đó, mình qua tay của mình cũng động tâm, không phải tiền của mình mà thấy nhiều quá rồi nó cũng loạn tưởng nữa. Thấy một đống là loạn tưởng. Cho nên đừng biết tới nó. Có bao nhiêu đừng biết. Khi người già dễ lắm mà. Họ không có biết thì đó. Một tháng mấy trăm đồng tiền già thì các con cứ lo điện nước đi. Mình cứ ngồi lần sau chuỗi. Phải tu nhiều như thế. Đó. Thì vãng sanh. Thật thà là vậy. Không có nghi ngờ. Đó. Thì ngài nói là xót thương chúng sanh trong cõi đời căn độn nghiệp nặng, chỉ có niệm Phật mới chắc chắn thoát sanh tử. Thì cái điều này đó chân hiếu mười mấy năm rồi, sự thật là tin không có sâu đó quý vị. Bây giờ thì tin tới rồi đó, chứ ngày Tịnh Không người nói tôi giảng pháp 30 năm không tin, mà sau đó tôi mới tin. Mình nghe mình thắc mắc, trời ơi, tới 30 năm còn không tin, mà ngài là cao tăng mà ngài nói như thế. Có nghĩa là chúng ta học thôi chứ chưa tin được. Chưa tin mình vãng sanh. Phải không? Có tin không? Có tin vãng sanh nổi không? Nhiều khi cũng còn nghi ngờ, phải không? Nên mình tu dở quá. Còn nếu mình nghe đó, mình nghe rồi mình thấy tới rồi đó, mình sẽ biết kiếp này mình thoát rồi. Mình biết rõ như vậy mà, là tin sâu. Tại vì cái cách thì dễ lắm. Cũng như là phương pháp tu trì rất đơn giản, chỉ là thật thà niệm Phật. Cứ sáng niệm tới tối. Một đời làm như thế mà. Là vãng sanh rồi. À, có nghĩa là mình ăn thì mình cũng niệm Phật. Chứ không phải là mình nhịn đói thì mình chết rồi. Chưa vãng sanh mình đã chết queo rồi. Mình cũng phải đi nấu cơm, mình cũng phải lo cái này cái kia. Nhưng mà sáng niệm tới tối có nghĩa là cái niệm Phật của mình làm chánh ở cuộc đời. Các thứ đều là bây giờ là có đói chết liền chẳng sao. Mình phải lấy nó làm chánh. Các việc khác là tùy theo nó mà theo. Đó là như thế. Chứ mình cũng phải còn làm người, cũng phải còn sinh sống, phải còn lo cho cái thân này. Không lo cho nó bệnh một cái là chết. Nó bệnh một cái tu không được, niệm Phật không xong đâu. Thì giống như nấu cơm cũng đâu có trở ngại tiếng Phật hiệu của mình. Tự mình biết mà, mình biết mình muốn vãng sanh thì nấu cơm cũng làm được. làm được chứ. Mình không muốn thôi, mình không muốn vãng sanh thôi. Nếu mình muốn thì gọi là khó mấy thì cũng có thể làm được. Chứ người không muốn đó, là sanh ra cái này tu không được, thầy ơi cái kia tu, tại vì chưa nhìn thấy được, chưa muốn. Chứ mà muốn rồi, giống như thí dụ mà đánh bài đó, thức 3-4 hôm chẳng sao, tại vì mình muốn. Tuổi già thì bệnh, tuổi trẻ thì bận. Đó là tuổi thanh niên thì buồn, phải không? Tuổi trẻ còn nhỏ chút này ham chơi. Tại vì thấy không tới. thấy không tới, học không tới, cho nên thấy là nó giống như là cái mây đen che ánh sáng mặt trời vậy, không có thấy ánh sáng, tối âm mà cái tâm mở ra không được. Thấy vãng sanh là cái việc vấn đề làm khó quá, nhưng mà tới một lúc nào đó mà học thông suốt rồi thì thấy rất là dễ dàng. Thì giống như đi 1.000 bước thì mình đi 1 bước, bữa nay mình đi 1 bước, ngày mai mình đi 1 bước. Tại sao mình cứ tính 1.000 bước chi cho nó khó vậy? Mình cứ đi 1 chút rồi nó sẽ tới à. 1 ngày bữa nay mình sáng niệm Phật tới tối xong đi ngủ, ngày mai mình cũng làm như vậy, làm thử 10 năm mình sẽ biết nó lợi hại cỡ nào. Đó là như vậy, là thật thà mà, đâu có suy nghĩ. Thí dụ nó đau thì mình cũng cứ niệm, nó đau nó đâu có bắt mình ngưng niệm đâu. Bởi vì mình thật thà là hãy tin tưởng, rồi sáng mình cứ lần chuỗi, mình cứ đếm tràng hoặc lần chuỗi hoặc nghe cái băng niệm Phật, mình cứ niệm như vậy tới ăn cơm trưa. Đó, thì đọc cái đoạn dưới này sẽ thấy: hãy nên quán tưởng như tù nhân bị dắt ra chợ, mỗi bước càng gần với cái chết. Đó là một ngày trôi qua là tiến gần tới cái chết một ngày, chứ đâu có phải muốn trở lại cái ngày hôm qua mà được. Một ngày một già hơn, một ngày gần với cái chết hơn, gần lắm. Thì nghĩ như thế, thì mỗi một ngày trôi qua là gần tới cái chết một ngày. Phàm những người có cùng chí với Ngài, có cùng chí là cầu vãng sanh với Ngài, thì cái người đó cái chí mà giống như Ngài Ấn Quang là vãng sanh thôi. Cái tâm mà phát cái tâm cầu vãng sanh mà như Ngài đó thì ông không có ai mà rớt cả, chỉ cái mình chưa có vững Phật pháp mình mới bị như vậy. Thì muốn mà vững đó thì học cái bài số 2. Ví dụ có thời gian Chân Hiếu sẽ chiều nay sẽ nói cho chúng ta biết là học Phật pháp phải học cho thông thì cái tâm nó mới mở ra được. Còn không mấy nó cứ kẹt cái này kẹt cái kia. Có cùng chí với Ngài, hãy chí cầu giải thoát. Cũng như là ở ngoài đời thì cái người muốn học bác sĩ thì cùng chí với nhau, và cái chí mạnh thì học bài khổ mấy cũng học thùa. Đó, cái chí người ta. Còn nếu mà không có ý chí đó, thông minh học cũng không nổi, tại ham chơi quá. Cái này cái kia nó chướng ngại, học bài cũng được. Nên cái chí mà lập rồi, buông xả vạn duyên. Nó thức đêm thức hôm không có trở ngại, có thể hy sinh rất nhiều thứ, bao nhiêu cái niềm vui, bao nhiêu cái game gì bỏ hết để mà học bài, giống như vậy. Thì tu tịnh nghiệp giống như vậy, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu thứ, cái gì mà mình đã trải qua mình thích đều từ bỏ hết để dành cho cái hoa sen của mình. Đó là cái người cái chí học tới nơi tới chốn mà mong muốn vãng sanh tới cái mức nào đó tự nó làm được. Cũng như là nước tới chân rồi thì nhảy thì sẽ làm được, bận mấy cũng gom gọn lại được hết rồi. Những người mà có chí với tôi, có chí hướng niệm Phật với tôi, ắt đều phải niệm niệm trừ sạch các duyên. Đó rất là hay. Niệm niệm trừ sạch các duyên thì sẽ ngồi giống như cái ông mà Chân Hiếu kể, sẽ ngồi được như thế. Còn nếu trừ không nó thì đứng dậy uống nước, cái đi vòng mất hết công phu. Cầm cái điện thoại lên mất nửa ngày. Nó là như vậy. Rồi kìm không nổi nó mà. Mở cái tivi nghe rồi tiêu. Vãng sanh mất rồi. Nhiều khi mình nhẹ dạ thôi đứng lên uống nước một cái. Phải rất cẩn thận, uống nước xong rồi phải lại niệm nữa, chứ đừng có mở tivi thôi coi 2-3 phút thôi, mở ra là chết. Có nghĩa là không đủ lực với nó. Cho nên hãy cầu vãng sanh thì từ tạ hết các duyên, cái chuyện gì cũng từ tạ hết, không để trong lòng nữa. Từ tạ đó, bỏ hết các duyên, trừ sạch các duyên, giữ lòng tin chân thật nguyện thiết tha, hãy tu chánh hạnh niệm Phật. Đó, từ tạ là tại vì kiếp này có thể vãng sanh. Vãng sanh là sao? Từ sáng niệm tới tối. Đó là như vậy. Tin tưởng sâu xa, khó đó, cái đó là khó, nhưng mà muốn thì sẽ làm được. Bởi vậy nó hãy muốn lên trời cũng bay lên được, là người ta làm cái thuyền không gian đó. Nó làm sao mà ai nghĩ tới, nhưng mà người con người đã muốn thì làm ra được. Thiệt sự là họ bay tới cung trăng được. Chuyện không thể tưởng tượng mà họ làm được. Còn cái niệm Phật cũng vậy, khó lắm, nhưng mà hãy muốn thì vãng sanh đông lắm. Xưa tới nay người vãng sanh đông, tại vì nhìn thấy được và bỏ được các duyên. Nhìn thấy mới bỏ được, bởi vì ngày tịnh không hay lắm, nhìn thấu thì mới buông xuống. Ồ, hay lắm. Nhưng mà cũng phải chờ tới lúc, nhiều khi mới học đạo một ít thì nó buông không nổi đâu. Không sao đâu, cứ tin chân hiếu đi. Tới lúc cái duyên nó chín mùi, tự nhiên mình lãnh hội. Cứ nghe Phật Pháp, cứ niệm Phật đi. Loạn tâm mà bị nó lôi như thế nào đó, cũng cứ trì chí đi. Rồi lễ niệm sám hối, tu đi, từ từ rồi nó mở ra được. Khi nó mở ra đó thì tự nhiên mình đã giống rồi, đã thành, đã học được rồi. Thì học được đó, thì sáng niệm tới tối đó, thì dở nhất là hạ phẩm hạ sanh mà. Đó, tính nguyện dẫn đường, dùng lòng tin chân thật nguyện thiết tha là một lòng cầu vãng sanh. Thì khi một lòng cầu vãng sanh đó, thì mới sáng niệm tới tối nổi. Nó là ba pháp nó như thế. Nếu mà cái tâm chưa có chí, mà chưa có cầu vãng sanh mãnh liệt, chưa có yêu thích cái thế giới Tây Phương đó, thì niệm từ sáng niệm tối niệm không nổi. Nó sẽ cái này chướng thầy ơi, cái kia chướng thầy ơi. Nó là tại vì cái tính nguyện nó dẫn đường không nổi. Đúng không thưa quý vị? Hãy muốn là sẽ làm được mà. Con người mình sức mạnh lắm. Mạnh lắm. Tự vì chưa nhìn thấy tới và chưa có biết quý hoa sen. Cũng như nói là yêu thích Tây Phương mà yêu thích tới tột cùng đó. Yêu thích lắm cái cõi đó. Thì cái thế giới Sa Bà đâu có ý nghĩa gì nữa. Tại vì chưa thích Tây Phương cho nên Sa Bà nó đẹp. Nhưng mà nó có gai, đụng vô nó khổ. Đâu có đẹp đâu. Đụng vô là khổ lắm. Do bốn chữ hồng danh chẳng rời niệm. Đó, nói như vậy. Thì chúng ta niệm sáu chữ cũng giống nhau thôi. Bốn chữ cũng được. Niệm sáu chữ cũng vậy. Thì không rời niệm là từ sáng niệm tới tối. Rành rẽ như vậy. Nói rất là rõ ràng. Tiếng niệm Phật chẳng ngừng, thấy chưa? Niệm liên tục. Tại vì tín nguyện dẫn đường thì mới làm được cái điều đó. Là muốn vãng sanh, muốn quá rồi thì mới làm được. Mới là niệm không ngừng. Niệm không ngừng thì tâm và Phật mới khế hợp. Khế hợp rồi đó, thì mới vãng sanh. Không khế hợp là lơ là niệm Phật, thờ ơ giải đãi. Không khế hợp. Bởi vì các ngài đều nói niệm cho tới khế hợp, hay là niệm cho tới nhất tâm, niệm cho tới tam muội, niệm cho tới một phiến, là một chữ hết đó. Là một cách nói thôi. Các ngài đều làm như thế là niệm. Niệm tới cùng á, mà lấy cái tính nguyện dẫn đạo thì mới đủ sức để niệm. Rất thích Tây Phương, rất muốn vãng sanh. Muốn quá rồi thì nó sẽ niệm nổi. Mà quên niệm Phật một cái là rất lo sợ, rất buồn, không thể quên được. Giống như là bệnh nan y vậy, phải mổ gấp. Người nào có bệnh thì sẽ biết mong cầu bác sĩ, mong lắm, mong không quên mà. Thì mình có bệnh sanh tử, mong Đức Phật cũng vậy. Cái này là thâm sâu lắm. Phải niệm chẳng ngừng, từ sáng niệm tới tối. Nhưng mà nói như thế, Ngài Ấn Quang cũng có mở ngoặc nói như thế, nhưng mà cũng đọc kinh, cũng đọc văn sao một ít, chứ không phải nói là chết lòng niệm Phật là ông bỏ hết đâu. Cũng là trên kính dưới nhường, cũng phải giao thiệp với người chút đỉnh, chứ không phải mà cứ im mà không nói chuyện với ai, làm nó bế tắc Phật Pháp đâu. Rất uyển chuyển, cái từ nó như thế. Nhưng mà nếu chúng ta như Chương Hiếu ở đây, ngồi đây nói chuyện, thì vẫn là đâu có niệm Phật được. Nhưng mà cái công đức nói chuyện này đều hồi hướng vãng sanh được. Không có trở ngại vãng sanh. Nói xong là niệm Phật. Nói xong là niệm Phật liền. Thì không có trở ngại. Cho nên thí dụ như mình làm thấy người ta buồn thì cũng khuyên người ta vài tiếng cho người ta bớt khổ. Chứ bây giờ tôi đang niệm Phật chết lòng tôi khuyên cũng không. Thì không phải đâu. Không phải ngày hôm qua không giải vậy. Bỏ ra vài phút, có thể là 5-10 phút giúp đỡ cho mọi người. Rồi xong rồi quay lại niệm Phật liền. Chứ đừng có bỏ ra nửa ngày thì ngài không chịu đâu. Bỏ nhiều quá. Rớt. Công phu ông sẽ rớt. Bỏ một ít thôi. Rồi lấy cái công đức đó. Mà nhất định khi nói phải nói lời thiện. Chứ bỏ ra 10 phút mà để gây lộn thì chết rồi. Thì bỏ làm gì? Thôi thà là im cho rồi. Chứ bỏ ra mà tạo ác nghiệp thì bỏ làm gì? Rất đúng phải không? Hãy bỏ ra thì phải làm việc thiện. Phải làm việc công đức mới làm. Còn mấy thì niệm Phật nó hơn cái việc ác. bỏ ra để gây lộn với nhau rồi thôi, thôi tôi chịu lép, các vị đúng hết đi, tôi vẫn sanh được, được rồi. Tại vì mình có cái hoa sen cứ mới bỏ được, không có tranh chấp với người ta. Các vị cứ lấn tôi đi, tôi vãng sanh mà, không có sao, vui vẻ lắm. Còn nếu mình có hoa sen thì không, lấn tôi lấn lại, tôi đâu có chịu vậy. Nên mình cứ âm thầm chấp trì danh hiệu. Đó, khi bởi vậy, hãy buông danh hiệu Phật là làm việc công đức. À, đọc hết một bài thì dài quá, Trương Hiếu lại nắm không nổi. Từ từ nha. À, thì đầu tiên đó thì Ngài nói là pháp môn này rất đơn giản, rất dễ thực hành. Nếu mà hễ hiểu rõ lý thì sanh lòng tin phát nguyện, ai cũng được lợi ích. Có nghĩa là mình học đạo lý phải học cho tới nơi tới chốn, thì cũng chẳng gì khó đâu. Mình học là tin nơi Đức Phật, tin cõi Sa Bà là khổ, tin hãy niệm từ sáng tới tối thì Ngài sẽ tiếp dẫn. Phải tin như thế, chứ không phải là niệm một tiếng, nghỉ một tiếng đâu. Phải niệm nhiều như thế. Niệm như vậy đó, rồi lòng tin của mình hướng về Phật, rồi lâm chung là dở nhất là hạ phẩm hạ sanh. Còn cái lý mà không hiểu đó thì mình tu một tiếng ngủ một tiếng, mà tu một tiếng nghỉ một tiếng, tu ngày nghỉ ngày, là mình không hiểu đó. Mình mới bị như thế, chứ không phải là mình dở đâu. Tại vì cái sự hiểu mình chưa tới, là mình không có ngờ phải niệm như thế nào thì mới tương ưng với Phật. Mình không có nắm được cái đó, cho nên mình giải đãi, mình cũng không có thấy. Thôi giải đãi chút không sao, chút niệm lại mà. Thì cái lý mình không thấy rồi, mình không hiểu được cái lý, cho nên mình tu hoài mà mình cũng lo sợ là không biết có đủ công phu không. Còn nếu như mà từ sáng niệm tới tối, dù loạn tâm loạn mấy mà cái chí mình đã giữ như vậy trọn đời, thì niệm tới lúc đó thì cái vọng tưởng sẽ tan hết. Nó là như vậy. Thì cái ngày vãng sanh đó là chính phẩm sen, do cái vọng tưởng nó tan bao nhiêu phần mà tính cái phẩm sen đó. Nếu mà vọng tưởng đã hết rồi thì nhất tâm bất loạn, thì thượng phẩm, trung phẩm không à? Thượng phẩm. Còn nếu mà còn loạn đó, tại vì cái lòng tin chân thật thì mới niệm như được, thì còn loạn là loạn nhất là hạ phẩm hạ sanh, bớt loạn một chút là hạ phẩm trung sanh. Tại cái cả đời niệm Phật mà. Cho nên cái lý nắm cho vững rồi đó thì thực hành đó, thì mới không có bị sai lầm. Thì như Chân Hiếu nói tóm tắt là rất tin tưởng Đức Phật, muốn về thế giới đó chỉ có một cách thôi, là niệm từ sáng niệm tới tối. Cái cách là như vậy. Đừng có nghĩ, cứ niệm hoài, niệm mãi như vậy 10 năm 20 năm, niệm tới ngày lâm chung không ai không vãng sanh cả. Chỉ sợ là không có hiểu rõ, rồi cứ giải đãi cho qua ngày, lười biếng giải đãi, tu lơ là, không có chuyên tâm đó, thì lúc vãng sanh thì không, Phật không có tới, thì lỗi tại nơi mình. Hiểu rõ rồi đó thì những cảnh giới khác không có xoay chuyển. Có nghĩa là người ta bảo đi học thiền cũng không xoay được, người ta bảo học mật tông cũng không xoay được, người ta bảo học kinh Pháp Hoa cũng không xoay được, bảo đi trì chú không xoay được, bảo cái gì cũng không xoay được. Tại vì cái công việc của mình, tôi là người niệm Phật từ sáng tới tối, cái công việc ở đời này là niệm Phật, tôi là công việc chánh của tôi là niệm Phật, còn tất cả nấu cơm làm việc là công việc phụ để nuôi cái thân này niệm Phật. Đó, tôi bây giờ là người niệm Phật. Cả đời tôi chỉ biết sáu chữ hồng danh, tôi không biết gì nữa. Còn các pháp khác là giống như là phải nuôi cái thân thì phải làm để cho nó sống, chứ nó bệnh thì không vãng sanh được. Vì vậy cái đó là phụ thôi. Còn bản thân tôi là tín nguyện niệm Phật, niệm cả ngày, niệm cả đời để vãng sanh Tây Phương. Thì các sư mà nói hay như thế nào nữa, không, con là người niệm Phật, không bỏ niệm Phật được. Niệm Phật nếu mà bỏ thì không vãng sanh rồi. Cho nên nếu mà hiểu chắc rồi đó thì không có vị sư nào mà kêu bỏ niệm Phật được cả. Mà cũng không có ai bắt là làm cái đó đừng có niệm Phật, không có ai bắt được. Tại cái lý lẽ đã hiểu thì ngoại cảnh không xoay chuyển. Và cái cuộc đời giống như người ta đem vàng, đem bạc, đem bao nhiêu cái thứ danh văn lợi dưỡng tới nè nè nè, cái này tốt lắm đi, mình tới mất công phu không, thà giữ công phu vãng sanh chứ không có vì vui một chút, hưởng thụ một chút cái vui này mất hoa sen. Nó không chuyển được mình. Còn không mấy người ta đưa cái gì vui quá một cái mất hết công phu. Nên là cái lý không có nắm được. Cho nên cái lý lẽ đã nắm được rồi đó, thì ngoại cảnh nó đã không có làm mê. Đó là Ngài nói cảnh giới không xoay chuyển. Nếu mà không có sanh, chẳng thể sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, dù có công phu tu hành đó, niệm Phật cũng không có được lợi ích. Cái tâm không tha thiết cầu vãng sanh, không có muốn vãng sanh, dù có niệm Phật giỏi mấy cũng không được. Bởi vì muốn vãng sanh cho nên niệm Phật mới chuyên tâm như thế. Cái gốc của nó là vì muốn thoát cái thế giới khổ này mà sanh vào thế giới vui kia. Cái gốc tu nó là cái đó, mà cái gốc đó nó mới đủ sức mạnh. Nó mạnh lắm. Giống như là người học bác sĩ biết khi mà thành bác sĩ nó được cái gì, thì thích cái nghề đó, thích quá thì học mới thành. Còn Tây Phương mà thích quá rồi đó, thì niệm mới không mệt. Thích lắm, thích là thích, thích mà gọi là ước mơ, rồi tới lúc nó sẽ thành sự thật. Ước mơ quá thì cái tiếng Phật hiệu nó sẽ giúp cho mình để đạt cái ước mơ đó. Thì khi mà quá thích Tây Phương thì tiếng Phật hiệu rất là minh bạch. Giấc mơ con thành sự thật, đúng là Ngài từ bi, mà Ngài không bỏ chúng sanh mà. Thì sanh trong cái ao thất bảo là như vậy, là do kiếp này giác ngộ và biết đạo lý là phải tu nhiều như thế, mà do cái nguyện tha thiết mà có thể tu được. Chứ nếu mà cái tâm không muốn giải thoát, không muốn vãng sanh, thì sẽ thấy là khó khăn quá. Thầy nói chứ các sư làm thôi, chứ Phật tử đâu có làm được. Nhưng mà sự thật là người Phật tử là Ngài nói là ngu phu ngu phụ đó, người không biết chữ, không biết gì hết đó, mà ở nhà quê rồi đó, mà nghe mấy cái này niệm Phật vãng sanh đông lắm. Chân chất mà, và thật thà. Chỉ là chất phát niệm Phật. Chất phát niệm Phật là chẳng thà cứ chất phát niệm Phật, không không có ôm lòng khinh mạng. Mình khi tu trì đó thì thường nghĩ tới mình có chắc vãng sanh đâu, mình phải lo. Còn người khác thì mình sanh lòng thương, chứ đừng có so sánh. Đừng có nói tôi tu, anh không tu thì tôi khinh anh. Còn các vị mà không có tu đó thì mình thương. Trời ơi, không đủ duyên, thế nào cũng đọa, đâu có thể nào tránh được. Không đủ duyên với Phật, mình thương. Còn người nào tu được đó thì mình vui. Sự thật là mình sẽ vui lắm, tại cái vị đó sẽ là bạn của mình, mà cũng thoát sanh tử giống mình vậy. Thì mình lại vui, vui và thương chứ không có khinh. Mà cũng không có suy đoán mà ý thức là cái này đúng hay sai, cái này là rắc rối quá, cái cuộc đời chắc phải bỏ chỗ này ở chỗ kia. Tất cả đều là ý thức hết, bỏ hết. Ở đâu thì niệm Phật ở đó. Tất cả là do duyên, do nghiệp báo. Có phước thì sẽ có được hưởng phước, còn không có phước phải chịu khổ. Chịu khổ cũng phải niệm Phật. Tại đạo lý là niệm từ sáng tới tối, khổ mấy cũng làm vậy, mà vui mấy cũng làm vậy. Nhiều khi vui quá, sướng quá làm không được, nhiều tiền quá tu không được. Nhiều tiền quá phải suy nghĩ xài cho cái gì, làm cho tu không được. Cho nên là không có suy đoán mà ý thức, đó là thật thà niệm Phật đó. Không suy đoán, không suy nghĩ, cứ chân chất hướng về Đức Phật, niệm mãi không thôi, câu câu chữ chữ rành rẽ, một đời niệm một đời, thì vãng sanh Tây Phương, lâm chung mới cảm ứng đạo giao đó. Những người mà ngu phu ngu phụ thật thà niệm Phật đa số là vãng sanh. Còn những người thông tông thông giáo phần nhiều chẳng thể khoát tay họ ngao du trong cõi cực lạc. Là những người thông tông thông giáo đó mà chưa đoạn được kiến tư hoặc, chưa đoạn được phiền não chướng á, chưa phá được ngã chấp pháp chấp. Thông tông thông giáo là những vị pháp sư lớn lỗi lạc không á. Những vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp mà không có tu tịnh độ đó, thông hết như vậy đó, thì lâm chung là Phật đâu có đón, tại vì đâu có cầu vãng sanh. Thì muốn đi chung với cái người ngu phụ đi không nổi, bởi vì cái pháp này chưa Bồ Tát đều tu mà. Bởi vì những cái vị mà ở bên tông bên giáo đều phải là đoạn kiến tư hoặc giống như chứng A-la-hán hết thì mới được, còn không mấy sẽ đi đầu thai mà. Giống như Ngộ Đạt Quốc Sư vậy, cũng là 10 kiếp cao tăng đó. Thí dụ thì cái người mà làm cao tăng mà đi đầu thai thì đông như lắm. Còn cái người mà ngu phu ngu phụ thật thà chất phát niệm Phật vãng sanh thì cũng đồng dữ lắm. Cho nên là mạt pháp thì cũng không cần phải làm cao tăng thuyết pháp gì cả, hãy thật thà niệm Phật, chân chất mà niệm cả đời, vãng sanh Tây Phương, rồi sau này trở lại làm cao tăng không có muộn, còn không ấy sẽ đi đầu thai hết. Bởi vì Ngài nói mà, thông tông thông giáo là cũng không về cái Tây Phương được, cũng sẽ đi luân hồi, luân hồi rồi nó sẽ quên. Đó là Ngài thường khuyên. Bởi vậy là tất cả trong cái chúng hệ hội trong Kinh Hoa Nghiêm mà theo Ngài Phổ Hiền đó là đều dắt về dùng đại, 10 đại nguyện vương dắt về cực lạc, Bồ Tát cũng phải về cực lạc hết, thì mới cái việc sanh tử nó mới giải quyết được. Còn ở đây thì còn nguy hiểm. Người tu hành cần biết xa bà là khổ, cực lạc là vui. Nguyện lìa xa bà khổ, nguyện được cực lạc vui. Đó, nên Chương Hiếu nói hoài. Rất yêu thích thế giới đó, vì quá yêu thích, cho nên bao nhiêu khó của sự cái chuyện niệm Phật đều làm được. Từ tạ mọi duyên, cái gì cũng bỏ hết. Tại vì kiếp này tôi chỉ lấy niệm Phật, tôi là người niệm Phật. Cả đời tôi chỉ biết vậy thôi. Mình nên đi, tại vì hộ niệm, mình hộ niệm cho họ, sau này mình mất người ta hộ niệm cho mình. Khi đi hộ niệm mà đúng pháp là niệm Phật không à, đâu có cản trở đường tu. Hộ niệm là nếu mà người trong tịnh tâm đó, thì phải lập cái ban hộ niệm mà cho rất là tường tận, rất giỏi mới được, giúp cho bạn bè đồng tu. Cái này có lẽ là đợi Chương Hiếu giỏi một chút sẽ làm ở đây. Chương Hiếu bây giờ còn dở quá, không đủ sức làm. Là phải đạo tràng nào cũng phải có cái ban hộ niệm hùng mạnh, rồi là hùng mạnh chứ không phải thường, để giúp cho những người mất, khi mà gần mất đó thì cứ thay phiên nhau niệm Phật, thì như vậy vãng sanh mới có phần. Còn phải mấy là phải là xuất gia. Xuất gia thì có các sư hộ niệm, còn tại gia nhiều khi trong nhà thương đâu có ai tới với mình. Nhiều khi mình tu chưa tới mức, chưa có cảm ứng được Đức Phật, lúc đó cần hộ niệm lắm. Thì những người bạn của mình mới giúp được. Tại vì tu chung như thế này, niệm Phật là mới giống nhau, cách niệm cũng giống, cái gì cũng giống, thì hộ niệm nó mới dễ. Mà phải đông như vậy, chia ra 5-6 ban mà chia ra, giống như một ban niệm một tiếng, thì mình có 5-6 nhóm như vậy đó, thì 6 tiếng mình mới niệm có 1 tiếng à. Cho nên niệm 24 tiếng còn làm được. Có những người có thể, thấy không, hay mình chia 12 nhóm thì 1 ngày niệm có 2 tiếng à. Là mình giúp như vậy đó. Mà mình phải có lực lượng đông như vậy thì mới có thể là điều ghi tên vô hết. Hãy mà có người mà trong cái đạo tràng có người mà hấp hối, hay là trong nhà thương bệnh mà bác sĩ chê, thì phải tập hợp lại hết, mà ai cũng không bỏ. Tại vì nếu mình bỏ tới chừng phiên mình không có ai tới đâu, là nhân quả báo ứng mà, tới phiên mình không ai đi đâu. Vì thương chúng sanh thì chúng sanh thương mình. Chân Ngài Ấn Quang bảo đi hộ niệm cho người, đó là hộ niệm cho mình, đó là cho mình, nó chẳng phải cho người ta. Mà đi tới đó là phải đúng pháp, chứ đi tới đó không có niệm Phật, cứ tụng thời kinh đi về thì không có lợi ích mà vãng sanh được. Đó, phải chia ban mới được. Phải chia ban, mà phải cái người trong đây phải có người nào tiếng Anh giỏi, biết nói chuyện với người bác sĩ y tá. Tới đó mình phải có quy củ, chứ mình ồn quá ta đuổi đi về hết. Ồn quá người ta đuổi hết, ta không cho đâu. Mình phải làm sao mà những cái lần đầu tiên mình tới đó, là mấy cái nhà thương phải biết mình là cái người yên lặng mà vì đạo, lấy lòng họ, họ tự họ nói với nhau, sau này dễ cho mình. Đã ở đây có cái nhóm đó họ vậy, đó là nhà thương, họ cũng tự biết mình. Đó là mình phải những cái lúc mà đầu tiên đó mình phải làm cho mình có uy tín mới được. Yeah, chứ mấy lần sau họ thấy họ đuổi à, họ không có cho đâu. Họ thấy mình tới họ nô. Thấy không? Lại phải mình mới được. Suy nghĩ như vậy thôi, chờ Phật Bồ Tát giúp các bác có lòng thành thì để đó, từ từ thôi. Thế mà được thì phải làm, phải không? Phải nên có cái ban như thế. Yeah.